Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 23 tháng 5, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Tình yêu trở thành phong phú theo chương 5 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng tá đức tin của Linh Mục Rahib Azigani, người Iraq, tự đạo tại Mosul. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua, với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ rằng, mỗi chúng ta là thành phần trong gia đình của ba ngôi Thiên Chúa, bởi thế, chúng ta được mời gọi sống đoàn kết, hiệp nhất và dành cho nhau một tình yêu thương huynh đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Oggi. Festa della Santissima Trinità, il Vangelo di San Giovanni ci presenta un brano del lungo discorso di addio pronunciato da Gesù poco prima della sua passione.
Hôm nay, lễ Chúa Ba Ngôi, tin mừng theo Thánh Gioan trình bày cho chúng ta một đoạn trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu trước khi Ngài chịu khổ hình. Trong diễn từ này, Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ chân lý nền tảng nhất có liên quan đến Ngài, và như thế làm nổi bật lên tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu biết cách làm thế nào để tiến gần đến việc hiện thực hóa chương trình cứu độ của Chúa Cha sẽ được hoàn thành ngang qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chính vì lý do đó, Đức Giêsu muốn bảo đảm với các môn đệ rằng Ngài sẽ không bỏ rơi các ông, vì sứ mạng của Ngài sẽ mãi được tiếp tục bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến và tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu, tức là hướng dẫn giáo hội không ngừng tiến lên. Đức Giêsu cho ta biết sứ vụ này bao gồm những gì. Trước hết, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta hiểu rất nhiều điều mà Đức Giêsu đã nói. Thánh Thần không giảng dạy những giáo lý mới lạ hay đặc biệt, nhưng là mang đến một cái hiểu tròn đầy về tất cả những gì Chúa Con đã nghe được từ Chúa Cha, và Người sẽ lấy những gì là của Đức Giêsu mà loan báo cho các môn đệ. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong những hoàn cảnh sống mới, với một đôi mắt lúc nào cũng hướng nhìn về Đức Giêsu. Đồng thời, Ngài cũng giúp chúng ta mở ra với mọi biến cố và với tương lai. Thánh Thần giúp chúng ta bước đi trong lịch sử được bén rễ một cách chắc chắn nơi tin mừng, cùng với một sự trung tín đầy năng động trong chính những truyền thống và văn hóa của chúng ta. Nhưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng nói về chính mỗi người chúng ta, về tương quan của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thật vậy, nhờ bí tích thanh tẩy, Chúa Thánh Thần đã đặt để vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta chính Thiên Chúa. Đó là một sự thông hiệp của tình yêu. Thiên Chúa là một gia đình của ba ngôi. Ba ngôi yêu thương nhau tha thiết đến nỗi đã trở nên một. Gia đình thánh thiêng này không đóng lại trong chính mình, nhưng mở ra, thông hiệp với nhau trong công trình sáng tạo và trong lịch sử, cũng như đi vào thế giới nhân loại để mời gọi tất cả mọi người hiệp nhất nên một. khung trời hiệp thông của ba ngôi chí thánh bao trùm lấy tất cả chúng ta, thôi thúc ta sống yêu thương và trong sự sẻ chia huynh đệ. Chắc chắn rằng, ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Việc chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, tức là sự hiệp thông, mời gọi chúng ta biết nhận ra rằng chính chúng ta là một hữu thể trong tương quan, và phải biết sống những mối tương quan liên vị trong sự đoàn kết và trong tình yêu mến lẫn nhau. Chúng ta sống những tương quan ấy trước hết trong chính những cộng đoàn giáo hội, vì hình ảnh của giáo hội luôn là một biểu tượng rõ ràng nhất về Thiên Chúa Ba Ngôi. Kế đến, chúng ta còn sống những tương quan ấy trong những mối liên hệ xã hội khác nhau, từ gia đình cho tới tình bạn hữu trong những môi trường làm việc. Đó là những cơ hội cụ thể mà chúng ta có thể tận dụng để xây dựng những mối tương quan đậm tình người hơn, có khả năng tôn trọng lẫn nhau hơn và dành cho nhau một tình yêu hướng tha. Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta biết dấn thân vào những sự kiện của cuộc sống thường ngày để trở thành men, thành mối của sự hiệp thông, của sự an ủi và của lòng thương xót Chúa. Mang vác sứ mạng này trên đôi vai, chúng ta được Thánh Thần tiếp thêm sức mạnh để chăm sóc, băng bó thân xác của nhân loại bị thương tích bởi những bất công, áp bức, thù hận và tham lam dục vọng. Đức Trinh Nữ Maria, với sự khiêm tốn thẳm sâu, đã đón nhận Thánh ý Chúa Cha và cưu mang Chúa Con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta, khi nhìn ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi, biết xác tín hơn vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, và biết sống mầu nhiệm ấy bằng những chọn lựa và thái độ của tình yêu thương hiệp nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, ngày hôm qua ở Cosenza, Linh Mục Francesco Maria Greco đã được tuyên phong chân phước. Ngài là một linh mục triều và cũng là đấng sáng lập dòng chị em các công nhân nhỏ của Thánh Tâm Chúa. Ngày mai, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo lần thứ nhất sẽ được khai mạc. Hội nghị sẽ thảo luận và xem xét các biện pháp được thực hiện cho các tình huống nhân đạo do các cuộc xung đột, vấn đề môi trường và nạn nghèo đói cùng cực gây ra. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho các thành phần tham dự hội nghị này, để các vị có thể hoàn thành tốt các mục tiêu nhân đạo đã đề ra. Về phía Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã lên đường để đến tham dự hội nghị này. Thứ ba, ngày 24 tháng 5, chúng ta sẽ hiệp thông cách thiêng liêng với các tín hữu công giáo ở Trung Quốc, mừng kính cách đặc biệt lễ Mẹ Maria phù hộ các giáo hữu. Xin Mẹ Maria ban cho đoàn con của Mẹ ở Trung Quốc có khả năng biết phân định, để có thể nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về Tình yêu trở thành phong phú theo chương 5 Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương 5 tông huấn niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco khai triển đề tài tình yêu trở thành phong phú qua 3 tiểu đề: đón nhận một sự sống mới, sự phong phú được nới rộng và cuộc sống gia đình trong nghĩa rộng. Đề cập tới tình yêu của người mẹ và người cha, Đức Thánh Cha khẳng định mỗi một đứa bé chào đời đều có quyền nhận tình yêu thương của một người mẹ và một người cha, cần thiết cho sự trưởng thành toàn vẹn và hài hòa của nó. Cha mẹ cho đứa con thấy gương mặt hiền mẫu và hiền phụ của Thiên Chúa và dạy cho nó biết giá trị của sự hai chiều và việc gặp gỡ giữa các khác biệt, trong đó mỗi người đóng góp căn tính riêng và biết chấp nhận người khác. Tâm tình là trẻ mồ côi mà ngày nay nhiều trẻ em và người trẻ phải sống sâu đậm hơn điều chúng ta nghĩ rất nhiều. Ngày nay chúng ta thừa nhận như điều hoàn toàn hợp pháp và đáng cầu mong là các phụ nữ muốn học hành, làm việc, phát triển các khả năng riêng của họ và có các mục đích cá nhân. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không thể không biết tới sự cần thiết của các trẻ em có sự hiện diện của bà mẹ, đặc biệt trong các tháng đầu của cuộc sống. Thực tại đó là đàn bà đứng trước đàn ông như là mẹ, chủ thể của sự sống mới được thụ thai và phát triển nơi bà và được bà cho chào đời. Việc suy giảm sự hiện diện của bà mẹ với các đức tính phụ nữ của bà là một nguy cơ trầm trọng đối với trái đất của chúng ta. Tôi đánh giá cao phong trào nữ quyền khi nó không yêu sách đồng nhất hóa, cũng như không khước từ chức làm mẹ. Vì sự cao cả của phụ nữ bao gồm tất cả các quyền phát xuất từ nhân phẩm bất khả nhượng của họ, nhưng cũng như từ thiên tài nữ giới không thể thiếu cho xã hội. Các khả năng chuyên biệt nữ giới của họ, cách riêng là chức làm mẹ, cũng trao ban cho phụ nữ bổn phận mà xã hội phải bảo vệ và duy trì cho thiện ích của tất cả mọi người.
Thực tế, các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại sự lan tràn của khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ. Chính các bà làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống. Chắc chắn một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội vô nhân, bởi vì các bà mẹ biết luôn luôn làm chứng, cả trong những lúc tồi tệ nhất, cho sự dịu hiền, lòng tận tụy và sức mạnh luân lý. Các bà mẹ cũng thường thông truyền ý thức sâu xa nhất về việc thực hành tôn giáo. Trong các lời cầu nguyện, trong các cử chỉ đạo đức đầu tiên mà một đứa trẻ học biết, không có các bà mẹ thì không chỉ không có các tín hữu mới, mà đức tin cũng sẽ mất đi phần lớn sự nồng ấm đơn sơ và sâu xa của nó. Các bà mẹ rất thân mến, xin cảm ơn về điều chị em là trong gia đình và về những gì chị em trao ban cho giáo hội và cho thế giới. Người mẹ che chở đứa con với sự hiền dịu và cảm thương của bà. Bà giúp nó khơi dậy sự tin tưởng, sống kinh nghiệm rằng thế giới là một nơi tốt tiếp đón nó, và điều này cho phép phát triển sự tự tin, tạo thuận tiện cho khả năng sống thân tình và cảm nhận của nó. Đằng khác, gương mặt của người cha giúp nhận thức được các hạn chế của thực tại và có đặc tính định hướng lớn hơn, hướng ra ngoài thế giới rộng rãi hơn và nhiều thách đố, mời gọi cố gắng và đấu tranh. Một người cha có căn tính nam giới rõ ràng và hạnh phúc, tới lượt mình kết hiệp trong đường nét của mình với vợ, sự trìu mến và tiếp đón cũng cần thiết như các săn sóc của bà mẹ. Có các nhiệm vụ và bổn phận linh động thích hợp vào các trường hợp cụ thể của từng gia đình, nhưng sự hiện diện rõ ràng và chính xác của hai gương mặt nữ và nam tạo thành môi trường thích hợp hơn cho sự trưởng thành của đứa bé. Người ta nói rằng xã hội của chúng ta là một xã hội không có các người cha. Trong nền văn hóa Tây Phương, gương mặt của người cha một cách biểu tượng sẽ vắng bóng, méo mó và lu mờ. Cả nam tính xem ra cũng bị thảo luận. Đã xảy ra một sự lẫn lộn có thể hiểu được, bởi vì trong một lúc đầu, điều này đã được nhận thức như là một sự giải thoát. Giải thoát khỏi người cha chủ nhân ông, khỏi người cha như là kẻ đại diện luật lệ được áp đặt từ bên ngoài, khỏi người cha như kẻ kiểm soát hạnh phúc của con cái và ngăn cản sự thoát ly và tự lập của người trẻ. Đôi khi, trong vài trường hợp trong quá khứ thống trị, khuynh hướng độc tài, trong vài trường hợp có cả việc áp bức nữa.
Tuy nhiên, như thường xảy ra, người ta đi từ một thái cực này sang một thái cực khác. Vấn đề của chúng ta ngày nay xem ra không phải là sự hiện diện xâm lấn của các người cha cho bằng sự vắng bóng của họ, sự lẩn trốn của họ. Các người cha khi đó tập trung vào chính mình, vào công việc của mình và đôi khi vào các hiện thực cá nhân của mình mà quên đi cả gia đình. Và họ để cho các con nhỏ và người trẻ của họ một mình. Sự hiện diện của người cha và vì thế quyền bính của nó cũng bị tấn công bởi thời giờ luôn nhiều hơn dành cho các phương tiện truyền thông và kỹ thuật giải trí. Ngoài ra ngày nay quyền bính bị nghi ngờ và người lớn bị thảo luận một cách gắt gao. Chính họ bỏ rơi các xác tín và vì thế họ không cống hiến cho con cái các định hướng chắc chắn và có nền tảng vững chắc. Thật không lành mạnh khi người ta thay đổi các vai trò giữa cha mẹ và con cái. Điều này gây hại cho tiến trình trưởng thành thích hợp mà trẻ em cần chu toàn, và nó khước từ chúng một tình yêu có khả năng định hướng cho chúng và giúp chúng trưởng thành. Thiên Chúa đặt để người cha trong gia đình, để với các đặc tính nam giới của ông gần vợ, để chia sẻ tất cả, các niềm vui và nỗi sầu buồn, các mệt nhọc và hy vọng, và để ông gần gũi các con trong tiến trình lớn lên của chúng, khi chúng chơi đùa, khi chúng dấn thân, khi chúng ưu tư và khi chúng âu lo, khi chúng bày tỏ và khi chúng lầm lì, khi chúng dám làm và khi chúng sợ hãi, khi chúng đi một bước sai lầm và khi chúng tìm ra con đường đúng đắn, người cha luôn luôn hiện diện. Nói là hiện diện không cùng nghĩa với kiểm soát, vì các người cha quá kiểm soát thì họ thủ tiêu con cái. Một vài người cha cảm thấy họ vô ích hay không cần thiết, nhưng sự thật là con cái cần tìm được một người cha chờ đón chúng khi chúng trở về từ các thất bại của chúng. Chúng sẽ làm tất cả để không chấp nhận điều ấy, để không cho ông thấy điều ấy, nhưng chúng cần. Thật không tốt khi con cái không có cha, và như thế chúng thôi là trẻ em trước thời hạn.
Tiểu đề 2 của chương 5 là sự phong phú được nới rộng, các số từ 178 tới 186. Nhiều cặp vợ chồng không thể có con cái. Chúng ta biết điều này đem lại biết bao khổ đau. Đằng khác, chúng ta cũng biết rằng hôn nhân đã không chỉ được thành lập cho việc sinh con. Và cũng vì thế, nếu không có con cái, rất thường khi được ước mong một cách sống động biết bao. Hôn nhân kéo dài như cộng đoàn và hiệp thông của toàn cuộc sống và duy trì giá trị và tính cách bất khả phân ly của nó. Ngoài ra, chức làm mẹ không phải là một thực tại tuyệt đối sinh học, mà nó được diễn tả trong nhiều cách thế. Nhận con nuôi là một con đường giúp thực hiện chức làm mẹ và chức làm cha trong một cách thế rất quảng đại, và tôi ước mong khích lệ những người không thể có con cái, nới rộng và mở tình yêu phu thê của họ ra để tiếp nhận những người không có được một môi trường gia đình thích hợp. Họ sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã quảng đại. Nhận con nuôi là cử chỉ của một tình yêu trao ban một gia đình cho người không có gia đình. Thật là điều quan trọng cần nhấn mạnh để luật pháp có thể tạo dễ dàng cho các thủ tục nhận con nuôi, nhất là trong các trường hợp của những đứa con không được ước mong, để phòng ngừa việc phá thai hay bỏ rơi. Những người phải đương đầu với thách đố nhận nuôi con và đón nhận một người một cách vô điều kiện và nhưng không, trở thành trung gian tình yêu thương của Thiên Chúa là đấng khẳng định. Cả khi mẹ con có quên con, thì ta trái lại, ta sẽ không bao giờ quên con. Việc lựa chọn con nuôi và tín thác diễn tả một sự phong phú đặc biệt của kinh nghiệm hôn nhân, vượt ngoài các trường hợp trong đó ghi dấu đớn đau của việc không sinh sản. Đứng trước các tình trạng trong đó đứa con bị yêu sách bằng mọi giá như quyền của sự bổ túc riêng, việc nhận con nuôi hay phó thác được hiểu một cách đúng đắn cho thấy một khía cạnh quan trọng của chức làm cha mẹ và làm con, trong nghĩa chúng giúp thừa nhận rằng con cái, tự nhiên hay con nuôi hoặc được tín thác, tự chúng khác và cần tiếp nhận chúng, yêu thương chúng, lo lắng cho chúng, chứ không phải chỉ cho chúng chào đời mà thôi. lợi ích ưu tiên của đứa trẻ phải luôn luôn gợi hứng cho các quyết định về việc nhận con nuôi hay con tín thác. Đằng khác, việc buôn bán trẻ em giữa các nước và các lục địa phải được ngăn chặn với các can thiệp luật pháp thuận tiện và với các kiểm soát của các chính quyền.
Vừa rồi là bài viết về tình yêu trở thành phong phú theo chương 5 Tông huấn Điểm vũ yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ nỗ lực của Hội đồng Giám mục Italia trong việc canh tân hàng giáo sĩ qua việc thường huấn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 69 của Hội đồng Giám mục Italia nhóm tại Vatican từ ngày 16 đến 19 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đã trình bày một mẫu linh mục lý tưởng dựa theo ba câu hỏi. Điều gì làm cho cuộc sống của linh mục ấy có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, linh mục ý thức chính mình cũng là một người bất toại được chữa lành, nên không có thái độ lạnh lùng của một người chỉ tuân giữ luật một cách ngặt nghèo. Trái lại, linh mục chấp nhận người khác, lãnh nhận trách nhiệm về họ, cảm thấy mình tham phần và có trách nhiệm về vận mạng của tha nhân. Linh mục của chúng ta không phải là một người bàn giấy hoặc một công chức vô danh của một cơ chế. Linh mục không được thánh hiến để thi hành vai trò của một nhân viên, và cũng không bị thúc đẩy theo những tiêu chuẩn hiệu năng. Linh mục không tìm kiếm những bảo đảm trần thế hoặc những tước hiệu danh dự làm cho linh mục tín thác nơi con người. Trong sứ vụ linh mục, không đòi hỏi cho mình điều gì ngoài nhu cầu thực sự cần thiết và cũng chẳng bận tâm liên kết mình với những người được ủy thác cho mình. Lối sống của linh mục đơn sơ và thiết yếu, luôn sẵn sàng, khiến linh mục là người đáng tín nhiệm trước mặt dân chúng.
Đức Thánh Cha đề cao cố gắng của linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đó là bí quyết sống và hành động của linh mục. Linh mục sẵn sàng ra đi truyền giáo, không bám víu vào một nhiệm sở cứng nhắc. Đối với linh mục, điều sinh tử là trở lại nhà tiệc ly của linh mục đoàn. Kinh nghiệm này giải thoát linh mục khỏi thái độ tự yêu mình và những thứ ghen tương của giáo sĩ, tạo điều kiện cho sự hiệp thông đích thực giữa các linh mục với nhau. Đức Thánh Cha cũng phê bình thái độ của những người tính toán, so đo, sợ mất mát. Trái lại, linh mục cần biết dấn thân trọn vẹn, nhưng không, khiêm tốn và vui tươi, cả khi không có ai nhận thấy điều đó.
Đầu tuần qua, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 90, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của phụ nữ và các gia đình trong việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày Thế giới truyền giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 với chủ đề Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót. Trong sứ điệp để chuẩn bị cho ngày đó, sau khi nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi đón nhận và theo Chúa Giêsu qua tin mừng và các bí tích, nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên người có lòng thương xót như Cha chúng ta trên trời, học yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta và biến cuộc sống chúng ta trở thành món quà nhưng không, dấu chỉ lòng nhân lành của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, có bao nhiêu người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội đã và đang làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa như trong thời kỳ đầu qua kinh nghiệm của giáo hội. Dấu chỉ hùng hồn về tình yêu từ mẫu của Thiên Chúa là sự hiện diện gia tăng đáng kể của nữ giới trong thế giới truyền giáo bên cạnh sự hiện diện của nam giới. Các phụ nữ, nữ giáo dân và các người nữ thánh hiến, và ngày nay cũng có nhiều gia đình đang thực thi ơn gọi truyền giáo của họ dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc trực tiếp rao giảng tin mừng cho đến các dịch vụ bác ái.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, bên cạnh hoạt động loan báo tin mừng và cử hành các bí tích do các nam thừa sai đảm nhận, cũng có các phụ nữ và các gia đình hiểu biết một cách thích hợp hơn với các vấn đề của dân chúng và viết đương đầu với các vấn đề ấy một cách thích hợp, và đôi khi một cách chưa từng có, qua sự chăm sóc cuộc sống, đặc biệt chú ý đến con người hơn là các cơ cấu, tận dụng mọi tài nguyên nhân bản và tinh thần để xây dựng sự hòa hợp, các quan hệ, hòa bình, liên đới, cộng tác và tình huynh đệ trong lĩnh vực các tương quan giữa con người với nhau, cũng như trong lĩnh vực rộng lớn hơn của đời sống xã hội và văn hóa, nhất là việc chăm sóc người nghèo. Trong phần cuối của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trong năm thánh này có dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo do Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin đề xướng và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phê chuẩn năm 1926. Đức Thánh Cha cho biết Ngài tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, cổ võ cuộc lạc quyên tại các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, các hiệp hội và phong trào của giáo hội để giúp đỡ các cộng đoàn Kitô túng thiếu và để đẩy mạnh việc loan báo tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Croix số ra ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã nhận được lời mời viếng thăm nước Pháp từ phía chính quyền và giáo quyền, nhưng chưa biết khi nào có thể thực hiện được. Ngài nói, mới đây tôi đã nhận được thư mời của Tổng thống François Hollande và Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã mời tôi. Tôi chưa biết bao giờ cuộc viếng thăm này sẽ diễn ra, vì năm tới là năm bầu cử tại Pháp, và nói chung, Tòa Thánh thường không thực hiện cuộc viếng thăm trong thời kỳ đó. Năm ngoái, có vài giả thuyết đã bắt đầu được nêu lên về cuộc viếng thăm, trong đó có việc dừng lại ở Paris và ngoại ô, tại Lộ Đức và một thành phố chưa hề được vị giáo hoàng nào viếng thăm, chẳng hạn Marseille, là một cửa ngõ mở ra với thế giới. Về việc đón tiếp người di dân, Đức Thánh Cha nói rằng, ta không thể mở toang cửa một cách vô lý, nhưng câu hỏi căn bản cần đặt ra là, tại sao ngày nay có bao nhiêu người di dân như vậy? Khi tôi đến thăm đảo Lampedusa cách đây 3 năm, hiện tượng này đã bắt đầu rồi. Vấn đề ban đầu chính là chiến tranh tại Trung Đông và Phi Châu và tình trạng chậm tiến của Phi Châu tạo nên nạn đói. Sở dĩ có chiến tranh là vì có những người chế tạo võ khí, điều này có thể biện minh là để bảo vệ và nhất là vì có những kẻ buôn bán võ khí. Sở dĩ có bao nhiêu người thất nghiệp là vì thiếu những đầu tư có thể kiến tạo công ăn việc làm như Phi Châu rất cần. Điều này khiến ta cần đặt câu hỏi rộng lớn hơn về hệ thống kinh tế thế giới bị lâm vào sự tôn thờ tiền bạc.
Sáng thứ Năm 19 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị đại sứ mới của 6 nước đến trình ủy nhiệm thư Estonia, Malawi, Namibia, Seychelles, Thái Lan và Zambia. Nhân dịp này, Ngài phê bình xu hướng tự cô lập vì sợ hãi, đồng thời Ngài cổ võ sự quan tâm đến số phận của những người di dân và nền văn hóa đối thoại. Trong diễn văn chào mừng, sau khi đề cao vai trò của các vị đại sứ góp phần vào việc xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, công việc này ngày càng trở nên khó khăn vì thế giới chúng ta dường như ngày càng bị phân hóa và thành những cực khác nhau. Nhiều người có xu hướng tự cô lập đứng trước những khó khăn của thực tại. Họ sợ khủng bố và sợ làn sóng gia tăng của người di dân thay đổi văn hóa, sự ổn định kinh tế và lối sống của họ. Chúng ta hiểu những sợ hãi ấy và không thể coi nhẹ chúng, nhưng cần phải đối phó với chúng một cách khôn ngoan và trong tinh thần cảm thương, tôn trọng và nâng đỡ các quyền lợi và nhu cầu của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị đại sứ phổ biến cho thế giới thấy thảm cảnh của những người bị bạo lực và cưỡng bách di cư. Nhờ đó, tiếng nói yếu ớt của các nạn nhân có thể được lắng nghe. Con đường ngoại giao giúp chúng ta gia tăng cường độ và thông truyền tiếng kêu ấy qua sự tìm kiếm những giải pháp cho nhiều nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột hiện nay. Điều này đặc biệt được thực hiện qua nỗ lực làm cho những kẻ sử dụng bạo lực không còn võ khí, đồng thời chấm dứt tệ nạn buôn người và buôn bán ma túy thường đi kèm tai ương ấy.
Cũng trong diễn văn với các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho những hiểu lầm và sợ hãi làm suy yếu quyết tâm của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi kiến tạo một nền văn hóa đối thoại, giúp chúng ta nhìn nhận tha nhân như người đối thoại có giá trị, nhìn người nước ngoài, người di dân, người thuộc một nền văn hóa khác như một chủ thể cần lắng nghe và quý trọng. Nếu sự thiếu thông cảm và sợ hãi trỗi vượt, thì chúng ta cũng bị thiệt hại một cái gì đó. Nền văn hóa, lịch sử và truyền thống của chúng ta cũng bị suy yếu và hòa bình bị thương tổn. sáu vị tân đại sứ đến trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh Cha là những vị không thường trú tại Roma nên được ngài tiếp chung. Trong số này có tân đại sứ Thái Lan, ông Nopadon Gunavibol, 60 tuổi, hiện nay cũng là đại sứ tại Vương quốc Bỉ. Trước đó, ông là đại sứ tại Cộng hòa Singapore.
Tình hình tại Venezuela ngày càng trầm trọng, khiến Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phải hủy bỏ chuyến đi tại nước này. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, dự kiến sẽ đến Venezuela để truyền chức giám mục cho linh mục Francisco Escalante, thuộc giáo phận San Cristobal ở Venezuela, được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh ở Congo, đồng thời tìm cách làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Giáo mục và một số thành phần tại nước này. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, chính phủ Venezuela đang lâm vào tình trạng khó khăn, có nguy cơ bị tan rã, đồng thời đang gia tăng các biện pháp đàn áp đối với cả những cơ quan từ thiện như Caritas, ngăn chặn các viện trợ từ nước ngoài dành cho các trung tâm từ thiện. Nhà nước tiếp tục dùng cảnh sát để đàn áp và bắt giam những người biểu tình. Hôm 17 tháng 5, lãnh tụ phe đối lập, ông Enrique Capriles, tuyên bố ông đợi Đức Tổng giám mục Gallagher đến để khởi sự tiến trình chuốt phế Tổng thống Maduro bằng cuộc trưng cầu dân ý. Giáo phận San Cristobal đã phổ biến một thông cáo nói rằng, vì lý do không tùy thuộc Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Christchak Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã buộc lòng phải hủy bỏ chuyến đi tại Venezuela, dự kiến từ ngày 24 đến 29 tháng 5 tới đây. Lễ chuyển chức giám mục sẽ do Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, sứ thần Tòa Thánh, chủ sự lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10 tại chủng viện San Cristobal.
Trước đó, Đức cha Diego Rafael Padron Sanchez, Tổng giám mục giáo phận Cumana, Chủ tịch Hội đồng giám mục, nói với hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Italia rằng, chúng tôi đau khổ rất nhiều và cảm thấy bất lực. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng được thông báo chi tiết về tình trạng này. Ngài đã viết và gửi các sứ điệp, nhưng ngài không thể làm gì vì chính phủ giả điếc không nghe ai cả. Về lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Nicolas Maduro trưng thu các hãng sửa ngưng sản xuất, Đức Tổng giám mục Padron Sanchez cho biết một phần dân chúng tuyệt đối từ chối biện pháp này cũng vì các xí nghiệp sản xuất 80% lương thực dùng trong nước. Theo Đức Tổng giám mục, chính phủ không thể quốc hữu hóa các xí nghiệp vì nếu làm như vậy, tự nhiên mọi sự sẽ bị tê liệt. Trong quá khứ cũng đã xảy ra những kinh nghiệm như vậy. Các xí nghiệp không sản xuất gì nữa và người ta sẽ mất mát tất cả. Vì thế, các giám mục Venezuela kêu gọi chính phủ hãy triệu tập các xí nghiệp tư để tìm một giải pháp cho các vấn đề của đất nước. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nhận xét rằng, nền kinh tế không hoạt động, hệ thống kinh tế như hiện nay là nguyên nhân gây ra thảm trạng của đất nước. Tình trạng đổi tệ thêm, hạn hán kéo dài, thiếu lương thực, sự đụng độ liên tục giữa ngành hành pháp và lập pháp, bạo lực và nạn tội phạm đang thống trị tại Venezuela, trong khi chính phủ không có khả năng kiểm soát. Báo chí tiếp tục bị nhà nước kiểm soát và giới hạn, đài phát thanh và truyền hình gặp rất nhiều khó khăn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Padron Sanchez nói rằng, giáo hội còn có thể tự do phát biểu, nhưng nhà nước nói rằng giáo hội thuộc về phe đối lập và là những người đảo chánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị chứng tá đức tin của linh mục Ragit Asit Ghani, người Iraq, tử đạo tại Mosul.
Cha Raghed Aziz Ghani, một linh mục Kandê trẻ người Iraq, bị nhóm vũ trang cuồng tín Hồi giáo hạ sát ngày 3 tháng 6 năm 2007, ngay sau khi kết thúc thánh lễ Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ giáo xứ của Ngài. Năm ấy, cha mới vừa 35 tuổi. Cùng bị sát hại với cha lúc đó, có ba phụ phó tế trọn đời, Basman Yusuf Daoud, Vahid Hanna Isho và Ghassan Isam Bidavet. Riêng bà Bayam, vợ thầy Sáu Vahid, có mặt tại đó, đã bị đuổi ra xa khi cả bốn người bị bắn chết. Sau đó bọn cuồng tín còn gài chất nổ dưới thi thể các vị. Mãi cho đến chiều tối, thi hài các vị mới được đưa về nhà liệm. Mặc dù tình hình nguy hiểm, vẫn có trên 2.000 người tham dự lễ an táng, bốn người bị thảm sát. Giáo hội Công giáo Kande đã gọi các vị là những người chết vì đạo. Cha Gani đã để lại một chứng tá đức tin và hy vọng Kitô sáng chói. Khi hoàn tất việc học ở Roma, nhiều người đã khuyên cha hoãn ngày trở về quê hương Iraq vì đất nước này vừa đi vào cảnh khói lửa chiến tranh. Nhưng cha quyên quyết trở về vì không thể bỏ rơi đoàn chiên đã được giao phó cho vị chủ tranh, vì nơi ấy là quê hương, là nơi chốn thuộc về cha. Một công dân phải trở về nơi sinh trưởng để góp phần xây dựng đất nước. Trong bao nhiêu tháng năm quá khứ, quê hương Mosul của cha ở miền Bắc Iraq đã là chiếc nôi của giáo hội Công giáo Syriac, với bao nhiêu cộng đoàn tôn giáo khác nhau chung sống trong hòa bình, hòa hợp. Nhiều làng mạc trong vùng bình nguyên Ninive này còn nói thứ tiếng Aramaico, thông dụng vào thời Chúa Giê-xu. Vừa đặt chân lên đất quê hương, cha Gani hăng hái tổ chức công việc mục vụ, trong đó có nhiều khóa huấn luyện thần học cho người dân Mosul, sinh hoạt giới trẻ và nhất là phục vụ người nghèo, người bệnh. Cha đôn đáo lo cho một chú bé bị bệnh mắt và đưa chú sang Roma chữa trị. Nhưng từ tháng 6 năm 2006, bạo lực chống Kitô hữu Iraq gia tăng mạnh và một loạt các cuộc tấn công bằng bom chống lại các nhà thờ đã xảy ra tại thủ đô Baghdad và tại Mosul. Các nhóm dân quân Hồi giáo Sít và Sunnit bắt đầu tấn công các cơ sở Kitô để trả thù việc Hoa Kỳ xâm lăng đất nước. Và mặc dù Đức Giáo Hoàng lúc ấy là Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã dùng đủ mọi cách cho đến lúc cuối để tránh chiến tranh, nhưng cũng có một số người lên án ngài đã khai mào chiến cuộc. Bầu khí bao quanh Mosul nơi cha Raged cư ngụ dần trở nên sôi bỏng kinh hoàng. Ngày 4 tháng 8 năm 2006, 80 trẻ em thuộc giáo xứ Chúa Thánh Thần được rước lễ lần đầu, thì cuộc chiến bùng nổ và diễn ra ngay trên đường phố lân cận. Các em bắt đầu hốt hoảng khi nghe tiếng súng nổ giòn giã ngay bên cạnh và đạn trọng pháo làm rung chuyển đất trời. Người lớn thì đã quen với cảnh bom đạn, nằm im lo lắng, nghĩ phải làm sao để về tới nhà. Nhưng các em thì sợ hãi kinh hoàng và niềm vui được rước lễ lần đầu đã biến thành cơn hoảng loạn. Thấy thế, cha Raged tìm cách giải tỏa bớt sự kinh hoàng. Cha nói đùa với các em. Các em có thấy là cả thành phố cũng mừng lễ chưa? Họ bắn pháo bông đầy trời kìa. Rồi cha tìm cách đưa mọi người ra về cách an toàn. Tháng 9 sau đó, mượn cớ diễn văn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Regensburg là bài Hồi giáo, người ta tấn công các cộng đoàn Kitô hữu và một linh mục tại Mosul bị chặt đầu. Tháng 10, cha Raged viết thư cho một người bạn, kể là hàng trăm gia đình Kitô, trong đó có cả gia đình những người thân của cha, đã rời bỏ Mosul đi nơi khác lánh nạn. Một số trong nhóm này bị đe dọa giết chết, nhưng cha quyết định ở lại nơi đây với sự bảo trợ và sức mạnh của Thiên Chúa, dù phải đối diện hàng giờ hàng phút với tử thần. Một trong những điện thư cuối cùng của cha Raged có viết như sau: mỗi ngày chúng tôi chờ đợi cuộc tấn công cuối cùng, cuộc tấn công định đoạt. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng cử hành thánh lễ. Chúng tôi vẫn dâng lễ mặc dù phải ẩn trú sâu trong lòng đất, nơi an toàn hơn đối với chúng tôi. Quyết định này của tôi được giáo dân trong xứ ủng hộ mạnh mẽ. Đây là chiến tranh thực sự, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ mang thánh giá này đến cùng nhờ ơn của Chúa chúng ta. Ngày 27 tháng 5 năm 2007, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một quả bom phát nổ tại nhà thờ giáo xứ, giết chết hai người canh gác nhà thờ. Đúng một tuần sau đó, Chúa Nhật 3 tháng 6, cha Raged bị giết cùng với ba phụ phó tế sau khi dâng thánh lễ cho giáo dân. Trong nghi lễ tưởng niệm cha tổ chức tại Đại học Gregoriana ở Roma, nơi cha Raged từng theo học, giáo sư Adnan Mokrani, một tín hữu Hồi giáo dạy Hồi giáo học tại đây và là một người bạn thân của cha Raged, nói: những viên đạn đã bắn qua thân xác trong sạch và vô tội của bạn, cũng đã đi qua linh hồn và con tim tôi. Tôi gìn giữ trong hồn hình ảnh của bạn, tươi cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống và tình yêu sự sống. Đối với tôi, Raget là hiện thân của sự vô tội, một sự vô tội khôn ngoan mang trong tim mình chọn những khổ đau của dân tộc. Như là tín hữu hồi, tôi cầu nguyện cho linh hồn bạn và tôi tự hỏi, nhân danh vị Thiên Chúa của chết chóc nào mà người ta giết bạn? Nhân danh đạo giáo nào mà người ta treo bạn lên thập giá? Họ có thực sự biết hành động họ đang làm hay không? Hỡi người bạn thân yêu của tôi, máu bạn đổ ra sẽ không vô ích, và bàn thờ của giáo hội nơi bạn hiến thân không phải là một điều giả hình. Bạn đã chấp nhận sống vai trò của mình cách chân thực cho đến cùng, với một nụ cười tươi tắn không bao giờ phai tàn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.